Hosanna, Hosanna.
Come on.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 救撒 예수뜻한긴데 바바 저릇빈데 성활보이며신던또이란띠
Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong Giăng đoạn 12 từ câu 12 đến câu 19. Hôm sau, đoàn dân đông về dự lễ, nghe tin Đức Chúa Giêsu đang trên đường vào thành Jerusalem. Họ lấy nhánh trà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng: Hosanna! Chúc tụng đất nhân danh Chúa ngự đến, chúc tụng vua của Israel. Tìm được một con lừa tơ, Đức Chúa Giêsu cởi lên y như đã chép: Hỡi con gái Sion, đừng sợ, này vua ngươi đến cởi trên lừa tơ. Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển, họ nhớ ra rằng những điều ấy đã được chép về Ngài, và người ta đã làm thành những điều ấy cho Ngài. Đám đông có mặt với Ngài lúc Ngài gọi Lazarơ ra khỏi phần mộ và khiến ông sống lại từ cõi chết đi làm chứng. Vì lẽ ấy, dân chúng lũ lượt kéo ra nghinh đón Ngài, bởi họ nghe nói Ngài đã làm phép lạ ấy. Thấy vậy, những người Pharisee nói với nhau: Quý vị có thấy là quý vị chẳng làm được gì chăng? Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo ông ấy.
Kính thưa Hội Thánh, tôi rất là cảm ơn Chúa cho được trở về với Hội Thánh sau chuyến đi. Chúa cho chuyến đi có nhiều kết quả. Một trong những việc mà chúng tôi làm là có dự kỳ họp mặt của các cựu sinh viên ở Sài Gòn và Đà Nẵng. Tôi và mục sư Nguyễn Xuân Sơn cùng đi với mục sư Lê Thiện Dũng là cựu giám học của trường, cho nên gặp được rất là nhiều sinh viên và những điều họ thuật trở lại thì rất là cảm động. Có nhiều người hầu việc Chúa ở những nơi nhỏ, nơi lớn và nơi rất là lớn. Nhưng mà những tâm tình thuộc trở lại thì khiến cho chúng tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi được thăm Hội An lần đầu tiên, và chỉ dành thì là quê của nhiều quý vị tại đây, mà tôi chỉ có một tiếng đồng hồ tại đó thôi. Thì khi vào nhà thờ Hội An, mục sư Nguyễn Xuân Sơn chỉ cái sân nhỏ ở nhà thờ, nói rằng hồi nhỏ ông chơi đá banh ở đó như thế nào, bây giờ thấy nhỏ quá không biết sao đó chơi đá banh được. Tôi cũng có nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ rằng tại sao giống như có những người lớn lên trong những nơi rất là nhỏ, nhưng mà từ đó họ có thể làm những việc lớn cho Chúa. Mục sư Lê Thiện Dũng thì đến đó gặp được một người là trưởng ban thanh niên của ông thời ông còn ở Hội An. Ông là bậc thầy của tôi, mà ông còn nhớ đến người làm trưởng ban thanh niên của ông, tại vì người đó hẳn là ảnh hưởng trên đời sống của ông. Nên tôi cảm ơn Chúa về chuyến đi. Bây giờ hôm nay chúng ta tạm ngưng cái loạt bài của chúng ta về tiến trình tăng trưởng để chúng ta chuẩn bị cho lễ phục sinh tuần tới. Hội thánh chung gọi Chủ nhật này là Palm Sunday, là Chủ nhật lễ lá, vì đây kỷ niệm Chúa Giêsu bước vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Việc Chúa bước vào thành Jerusalem có ý nghĩa rất là lớn. Khi Chúa Giêsu nói rằng ai tiếp ta là tiếp đấng sai ta, nghĩa là không phải Chúa chỉ được tiếp đón giống như một người khách bình thường, nhưng mà việc một người, một thành tiếp đón Chúa có ý nghĩa rất là lớn. Chúa vào thành giống như một vị vua có nghĩa gì? Ai là người đón tiếp Chúa? Và tất cả những chuyện đó có liên hệ gì với chúng ta ngày nay? Chúng ta cảm ơn Chúa vì các anh em, các chị em lo cho chúng ta trang trí để thấy những cái lá để kỷ niệm ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng việc chính yếu là Chúa bước vào thành Jerusalem với tư cách của một vị vua. Kinh Thánh chép rằng hôm sau đoàn dân về dự lễ, họ về dự lễ vừa qua tại thành Jerusalem. Nghe tin Đức Chúa Giêsu đang trên đường vào thành Jerusalem, họ lấy nhánh trà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng: Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến, chúc tụng vua của Israel. Đây là lời tung hô của một đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến, và Ngài được chúc tụng là vua của Israel. Nhiều trăm năm trước thì tiên tri Sa-cha-ri đã báo trước trong đoạn 9 câu 9 rằng: hỡi ái nữ của Si-ôn, Si-ôn chỉ về thành Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng mừng rỡ. Hỡi ái nữ của Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng reo hò. Này vua ngươi đã đến với ngươi, Ngài thật công chính và mang đến ơn cứu rỗi. Ngài khiêm nhu và cởi trên một con lừa, cởi trên lưng một con lừa tơ, là con của lừa mẹ. Như vậy nhiều người trong đoàn dân đông đã đến dự lễ vượt qua trong thời đó, nhận ra Chúa, nghênh đón và tung hô Chúa. Họ lấy cái lá kè hay là lá chà là cái lá thời đó dùng trong lễ hội, mà ngày nay các đồng tiền cổ vẫn có hình ảnh của cái lá đó. Và họ tung hô Hosanna, chứ Hosanna tự nghĩa là xin cứu chúng tôi, nhưng nó đã trở thành một cái lời tung hô dành cho vua. The return of the king, hay là sự trở về của nhà vua, là tên của một tác phẩm văn học với ý nghĩa thuộc linh hàng đầu, và nó được dựng phim với 11 giá Oscar là thuộc loại cao nhất. Là một câu chuyện nói về một dũng sĩ can đảm, vị tha hy sinh, vượt qua bao nhiêu trận chiến thảm khốc vì cớ công cuộc chung, và bất chấp những người muốn tiếm quyền ông, để rồi đăng quang vinh hiển giữa muôn người, nắm lại quyền bính, khôi phục chính nghĩa. Mà trước khi vị vua đó đăng quang, trong lúc phải chiến tranh, trong lúc nhiều người không nhận biết, thì có một số người nhận biết ông và tuyên thệ trung thành với ông. Thì cũng vậy, chúng ta biết rằng Chúa chúng ta sẽ đến trong lúc cuối cùng khi Chúa ta lâm. Nhưng mà tại đây là một hình ảnh mà người ta nhận biết Chúa ở trong lúc cơ hàn và nhìn biết và bày tỏ sự phục tùng đối với Chúa. Cho nên đây là điều có ý nghĩa rất là lớn. Nhưng chúng ta để ý rằng Chúa không đến với một con chiến mã giống như những vị vua chiếm thành, nhưng mà trên một lưng lừa, nói đến Ngài đem đến sự bình an và hòa bình. Matthew có nói điều đó: hãy bảo các thiếu nữ ở Sion, kìa, vua ngươi đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Trên lưng lừa, trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái. Và Kinh Thánh nói thêm rằng: hỡi con gái Sion, đừng sợ, này vua ngươi đã đến, cởi trên lừa tơ. Chẳng những Chúa là đấng khiêm tốn, nhưng mà Ngài đã đến, và Chúa nói về việc Chúa đến thành là sự đăng quang của Chúa. Thì Chúa kể khi Ngài bước lên trên thập tự giá, thì đó là giây phút mà người ta phải nhận thấy sự vinh hiển của Chúa. Chúa nói rằng giờ con người được vinh hiển đã đến. Còn ta, khi ta được nhấc lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Và chúng ta biết rằng khi mà họ đóng đinh Chúa Giêsu, thì ở trên thập tự giá có đề chữ là vua dân Israel. Thì đây là hình ảnh của tước vị của Chúa. Và vị vua này không dùng quân lực, quyền lực để khống chế, mà Ngài chết thay để giải cứu những người thuộc về Ngài. Điều đặc biệt là chúng ta thấy ý nghĩa khi Chúa bước vào thành có ý nghĩa đó, thì ai là người đón tiếp Ngài? Điều bất ngờ không phải là dân thành Jerusalem đã nghe tiếp Chúa. Chúng ta đọc kỹ trong câu 8 đó rằng nhiều người trong đoàn dân lấy áo choàng của họ trải ra trên đường. Nhiều người trong đoàn dân từ ngoài vào trong Jerusalem. Những người ngay tại Jerusalem đáng lẽ là những người đón tiếp Chúa thì họ đã không đón tiếp Chúa. Chỉ có những cái người bất ngờ từ xa đến nhận biết và đón tiếp Chúa. Những người khác chặt các nhánh trên cây trải ra trên đường. Đoàn dân đông, kẻ đi trước, người theo sau cất tiếng tung hô rằng: Hosanna, con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến. Hosanna trong cõi trời chí cao. Dân thành Jerusalem đáng lẽ là những người chào đón Chúa, nhưng mà họ lại từ khước Chúa. Quý vị nhớ rằng trong cái đoạn gần đó thì Chúa Giêsu đã thương tiếc Jerusalem khi Ngài bảo rằng: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi lại như gà mẹ quy tụ các con mình dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang, vì ta nói với các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến khi nào các ngươi nói rằng: chúc tụng đấng nhân dân Chúa ngự đến. Nhiều lần Chúa muốn túc dân Jerusalem lại giống như gà mẹ túc con dưới cánh của mình, nhưng họ từ chối Chúa. Đó là cái biến cố mà Kinh Thánh nói rằng Chúa khóc. Chúa khóc vì những người đáng lẽ Chúa đến họ tiếp đón Chúa, nhưng giống như dân nói rằng Ngài đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng nhận lấy Ngài. Câu hỏi là có khi nào Chúa xuất hiện và chúng ta là con dân Chúa đáng ra đón tiếp Chúa mà chúng ta không nhận thấy không? Có khi nào chúng ta bận rộn vì công việc của mình mà không đến với Ngài không? Có khi nào chúng ta thấy mình trở thành quan trọng quá và không có chỗ để nghênh tiếp Chúa không? Đặc biệt là những người lãnh đạo tôn giáo thời đó là những người Pharisee. Những người Pharisee thời đó không những không nhận biết Chúa mà họ còn mỉa mai về sự đến của Chúa. Họ nói rằng, thấy vậy những người Pharisee nói với nhau: Quý vị có thấy là quý vị chẳng làm được gì chăng? Kìa, thiên hạ đều chạy theo ông ấy. Nghĩa là họ không chặn Chúa lại được để ảnh hưởng Chúa lan ra. Và đây là điều rất là đáng buồn khi những người đáng lẽ phải tiếp đón Chúa mà không đón tiếp Chúa trong cuộc đời của mình. Đây là điều mà chúng ta cần xét mình trong mọi giờ nhóm lại của chúng ta, trong mọi lễ hội của chúng ta, trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Nếu Chúa bước vào trong giờ nhóm của chúng ta, thì chúng ta có nhận biết Ngài và đón tiếp Ngài hay không? Nghênh tiếp Chúa là thấy Chúa là vai chính, còn mình là vai phụ. Nghênh tiếp Chúa có nghĩa là Chúa được ca ngợi, còn tôi phải hạ xuống. Nghênh tiếp Chúa là trải áo của mình như để lót thảm cho Chúa, là dùng những thứ mình có để cho công việc Chúa được tiến triển. Nếu chúng ta theo Chúa mà cho rằng tôi là quan trọng hơn hết và phần của Chúa là Chúa phải ban phước cho tôi, nếu Chúa không có ban phước cho tôi thì tôi đi theo đối tượng khác, thì đó là thái độ bất xứng đối với Chúa. Thưa rõ không ạ? À? Người thời nay nói rằng nếu mà tôi theo Chúa thì Chúa ban gì cho tôi thì tôi mới theo Chúa chứ. Nhưng mà đó không phải là thái độ đón tiếp Chúa. Thái độ đón tiếp Chúa là thái độ hạ mình xuống, nhìn biết Ngài là vua của chúng ta, là đấng có quyền bính trên chúng ta, là sự ca ngợi Chúa mà chúng ta cần. Nhưng mà nghênh tiếp Chúa cũng có thể là bài ca giữa cơn chiến trận, là sức mạnh và niềm vui giữa thời thế thay đổi. Cho nên mỗi người chúng ta có sẵn lòng nghênh tiếp Chúa hay không, và hội thánh chúng ta có sẵn lòng nghênh tiếp Chúa hay không. Nghênh tiếp Chúa cũng là cơ hội mà chúng ta có thể đánh mất. Khi quý vị đọc kỹ đoạn 12 này sẽ thấy rằng có hai cơ hội bị đánh mất. Trước phần Kinh Thánh này thì sách Tin Lành Giăng thuộc lại về việc một người phụ nữ lấy dầu cam tùng nguyên chất ra rất là quý giá để xức chân cho Chúa và lao chân Ngài bằng tóc của bà. Thì những môn đồ thời đó cản bà, nói rằng làm sao mà làm công việc gì mà phí như vậy. Thì Chúa đã biện hộ cho bà và nói rằng đừng có cản bà, vì bà làm một việc là xuất sắc của Chúa, là điều mà không có môn đồ nào còn dịp để làm. Trong lúc Chúa chúng ta sống lại thì có một số phụ nữ đem dầu thơm đến xuất sắc của Chúa nhưng đã không kịp nữa. Như vậy ở trên cuộc đời của Chúa chúng ta thì có những người đã vì nhận biết Ngài, yêu kính Ngài mà làm kịp thời cho Chúa. Tôi biết có những người hối tiếc vì trong lúc đầy điều kiện mà không làm điều này điều kia cho cha mẹ, cho ông bà của mình. Và dịp tiện đó nó đi qua chứ nó không còn ở lại mãi. Nhưng mà tại đây là một dịp tiện nữa mà nhiều người đã đánh mất. Dân thành Jerusalem đã đánh mất, là Chúa đến với họ mà họ không nghênh tiếp Ngài. Họ quá bận cho cái ngày lễ cho nên họ không để ý đến Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta, cái cơ hội chúng ta nghênh tiếp Chúa thì chúng ta cần để ý. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta có thể nghênh tiếp Chúa cách khác nhau. Nhưng nếu chúng ta không để ý đến điều đó thì chúng ta sẽ bận rộn với nhiều điều khác và chúng ta đánh mất cơ hội làm vinh hiển danh của Chúa. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta trong ngày hôm nay? Chúa Nhật lễ lá nhắc chúng ta rằng việc nghênh tiếp Chúa của chúng ta như đấng vinh hiển là điều rất là cần. Nhưng mà lễ lá không phải là lễ duy nhất để con người nghênh tiếp Chúa. Thật ra mỗi lần chúng ta nhóm lại với nhau là dịp để chúng ta nghênh tiếp Chúa giữa mình. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46-47 chép rằng về hội thánh đầu tiên rằng hàng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ, còn tại tư gia họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau cách vui vẻ và chân thành. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào trong số người của họ. Như vậy hội thánh đầu tiên ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa không phải là một cái nghi lễ hát cho qua, mà ca ngợi Chúa là để Chúa được tôn cao và bản ngã chúng ta phải hạ xuống. Lễ bẻ bánh là lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh là dành chỗ cho sự hiện diện thánh của Ngài. Còn dâng hiến thì nói lên sự cung nghinh Chúa cho công việc của Ngài. Như vậy mỗi lần chúng ta nhóm lại, chúng ta xin Chúa cho chúng ta đừng đánh mất sự hiện diện của Ngài đối với chúng ta. Nhưng không phải chỉ trong lễ thờ phượng mà thôi, mà trong sự đón tiếp lẫn nhau. Chúng ta được Kinh Thánh dạy rằng hãy đón tiếp lẫn nhau, tiếp nhận lẫn nhau vì cớ Chúa. Người ta có nhiều động cơ để đón tiếp lẫn nhau. Quý vị về Việt Nam hay là bất cứ nơi nào, quý vị vào trong một khách sạn thì người ta sẽ nhìn quần áo quý vị, nhìn nhiều thứ quý vị để đón tiếp quý vị cách nào. Nội đi chợ không, người ta cũng nhìn như thế nào rồi, phải không? Thì chúng ta đón tiếp với nhau như thế nào? Kinh Thánh nói rằng có những người mà nếu chúng ta nhìn cặp mắt bên ngoài có thể chúng ta không đón tiếp, nhưng chúng ta cần đón tiếp nhau vì cớ Chúa. Kinh Thánh nói rất rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Kinh Thánh nói rằng khi vua ngự đến, khi Chúa ngự đến giống như là vua, thì Chúa sẽ phân ra giữa chiên và dê. Vì Chúa nói rằng hỡi những người mà đã đón tiếp Chúa thì hãy đến để hưởng sự vui mừng của Ngài. Những người đó là những người nào? Tôi nghĩ chúng ta nên đọc trọn luôn cái phần đó để thấy ý nghĩa mà chúng ta cần đón tiếp Chúa ở trong thời đại của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa nói rằng bây giờ vua sẽ phán với những người bên phải, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến hưởng vương quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đãi ta. Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho ta. Ta đau ốm, các ngươi thăm nom ta. Ta bị giam cầm, các ngươi đã đến viếng ta. Bây giờ những người công chính thưa rằng lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, hoặc thấy Chúa khát mà cho uống? Hay là đâu có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc bị trần truồng mà mặc cho? Hoặc đâu có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị giam cầm mà thăm viếng? Vua trả lời và phán với họ, quả thật ta nói với các ngươi, hãy các ngươi làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong các anh em này của ta, các ngươi đã làm cho ta. Chúng ta sẽ không thể thấy Chúa trực tiếp trước khi Ngài đến, nhưng nếu chúng ta làm những điều này cho những người nhỏ nhất là anh em của Chúa, thì chúng ta làm điều đó cho Chúa. Như vậy chúng ta có hy vọng để đón tiếp Chúa, mà chúng ta cũng được nhắc nhở là có những lúc chúng ta đã từ khước Chúa. Nên trong lễ lá này, nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta hiểu biết được ý nghĩa quan trọng của sự nghênh tiếp Chúa giữa cuộc đời nhiều thay đổi này. Thưa Hội Thánh, trong chuyến đi Việt Nam kỳ này, tôi nghe đến nhiều điều nói về việc về hưu. Nhiều người nói đến cái chỗ nữa mình về hưu sẽ là chỗ nào, nói đến viện dưỡng lão, nói đến nhà dành cho người già. Họ nói rằng, và đây là thực tế của đời người, tại vì đâu có ai làm mãi, là trẻ mãi, phải không? Đâu có ai làm mãi công việc, chức quyền cao bao nhiêu cũng phải giao trở lại. Rồi đất vườn lớn bao nhiêu cũng đâu có ở hết. Rốt cuộc là ở trong khung cảnh nào, ở gần với ai? Và người ta hỏi rằng chỗ đó là có gần bệnh viện không? Tôi có nhiều suy nghĩ khi nói chuyện với những người này. Và tôi nghe họ nói rằng những nơi về hưu đó có thể là những nơi đầy hối tiếc, những dịp tiện đã bỏ qua. Hối tiếc vì không đón tiếp ai đó trong cuộc đời của mình đến khi quá trễ. Nhưng tôi tin rằng cái nơi dưỡng lão cũng có thể là nơi mà một người vui mừng vì đã tận dụng thời gian của mình, tận dụng những cơ hội mình có để làm cho những người thân yêu và để đóng góp làm cho Chúa chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng bỏ qua những cơ hội nghênh tiếp Chúa giữa vòng chúng ta. Amen.